Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Cuối Chợ của tác giả Tống Phú Sa. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Vân An.
Thằng bé chừng 8 tuổi, ngồi chồm hổm bên sọt gà hăng hắc mùi phân. Khi có khách, bà chủ thò cả cánh tay béo có ngấn, sáo xào tìm cho khách con gà ưng ý. Gặp phải khách quen thì dễ, khách lạ, gà được bắt lên bỏ xuống hàng chục lần. Đứa bé vẫn kiên trì, mắt nó sáng lên mỗi lần gà được bắt lên cân. Nó nhanh nhẩu.
Cô ơi, gà làm thịt luôn cô hen. Cháu đảm bảo gà sạch, thịt thơm và đẹp như nó còn sống.
Câu cuối, thằng bé nói nhỏ và chậm. Hình như nhìn cách ăn mặc của tôi, nó hơi ngượng. Thằng bé bận một chiếc áo cộc mong manh, chiếc quần dài ngắn củng cỡn và đôi giày bata rách mỏm. Cháu không đi học à? Tôi trao gà cho thằng bé, nhìn đôi bàn tay gầy khẳng khiu của nó, lòng nghẹn nghẹn.
Hôm nay là ngày rằm mà cô, cháu phải phụ dưỡng giặt lông gà. Lô số 3 là của nhà cháu đấy, cô nhớ ủng hộ nha cô.
Tôi nhìn theo tay thằng bé chỉ, một dãy nhà lợp tôn lúp xúp, nền được đắp cao và lát bằng những viên gạch dở. Dãy nhà được đánh dấu bằng con số. Thằng bé đi trước, tay cầm con gà đã được trói gô cánh, vừa đi vừa nói khẽ.
Sáng nay cháu mới diệt được 2 tên, phải gấp 10 lần như thế cháu mới đạt chỉ tiêu cô à.
Tôi im lặng. Thằng bé chỉ cao hơn bắp dế của tôi một chút, đen sạm và già dặn như ông cụ non. Nó gần như kéo lê con gà chưa đầy 2 cân về lô giặt lông gà của bố dượng. Nó nói,
cô không được mang hộ cháu. Dượng cháu bảo khách hàng là thượng đế, ở đây cũng cạnh tranh ghê lắm cô à. Hồi đầu chưa phân chia chỗ lấy khách, cháu phải giành giật chạy tới chạy lui. Nhiều bữa mấy dì tranh hết, dượng không có hàng làm, đánh mẹ cháu dữ lắm. Mà thôi, dượng cháu bảo không được làm phiền khách. Cháu cảm ơn cô đã tin dùng sản phẩm giặt lông gà của lô số 3 nhà cháu.
Thằng bé lại đỏ mặt. Nó ngượng ngùng giấu cặp mắt non nớt trong veo sau chành mũ cấu bẩn. Hình như đó là bài học mà nó được học thuộc khi gặp khách. Thằng bé nhanh nhẹn đeo biển số 2 vào chân con gà, bỏ vào chiếc bao tải to treo ở góc trái, mỉm cười với tôi rồi tức tưởi chạy đi. Tôi nghe tiếng nó lanh lảnh.
Cô ơi, gà làm thịt luôn cô hen.
Bẵng đi một dạo, tôi không có dịp gặp lại thằng bé. Mỗi lần cơ quan tổ chức tiệc tùng, nhìn đĩa thịt gà rắc lá chanh thơm phức, bất chợt hình ảnh đôi giày bata rách mỏm, đôi mắt trong veo của thằng bé khiến lòng tôi nhói buốt. Tôi đi vòng về cuối chợ, bà chủ lòng gà sởi lưỡi.
Lâu quá mới thấy chị ghé, chị của em ngày càng trẻ ra, trông như gái 18 đôi 10, ghen tị quá đi mất.
Đôi tay béo núng nính của bà chủ thò vào lòng gà sáo xào. Tôi đưa mắt tìm kiếm.
Thằng bé giặt lông gà lô thứ 3 hôm nay không đến hả chị? Chị hỏi thằng cu Tuấn hả? Dượng nó nghỉ làm rồi, sang tên lô đó cho người khác. Tội nghiệp thằng bé, khôn và ngoan đáo để chị à.
Bà chủ lông gà nhìn tôi hỏi,
chị giặt lông luôn nha. Mà chị là thế nào với thằng bé? Họ hàng xa hay người cùng làng?
Tôi bần thần.
Ờ không, tôi chỉ là khách của cậu bé.
Bà chủ lồng gà nhường hẳn cho tôi chiếc ghế nhỏ, chờ người ta làm sạch con gà mới mua. Dăm bảy bà đi chợ, tranh thủ lúc giãn khách ăn uống xì xụp, bún tay còn bốc khói, nhúm giá, chuối xanh, cá biển, ruốc chua, đậu phụ rán. Họ ăn ngon lành, ngon đến nỗi tôi cũng muốn xà xuống bốc một miếng thật to. Bà chủ lồng gà đưa tay áo quệt ngang miệng, quay sang tôi bắt chuyện.
Mẹ cô Tốn từ miệng trong ra, bà đẹp lắm. Cái ngày bọn tôi mới tập tành xuôi đòi dọc gom hàng về bán, bà đã có một cái sạp vải to đùng ở giữa chợ. Sáng chiều đi về đều có người đưa đón. Khi bà mang thai thằng Tủng, ba nó về mang theo cô bồ mặt non choẹt. Mẹ cô Tủng hận người chồng bội bạc. Sau khi sinh thằng bé, số tiền dành dụm dắt lưng không còn, bà sang lại sạp vải. Bà đi bước nữa, làm vợ người đàn ông đã có 4 đứa con riêng. Cả nhà trông chờ vào công việc giặt lông gà của ông bố Dượng. Ông ta là người hay làm nhưng ghen tuông ghê lắm. Mẹ cô Tốn không được ra khỏi nhà, chợ búa ông ta làm tất. Do túng quẫn, Dượng cô Tốn đã phải sang tên lô giặt lông gà cho người khác. Tội nghiệp thằng bé, nghe đầu nó vẫn quanh quẩn kiếm sống trong khu chợ này.
Bà chủ lồng gà thò bàn tay ngấn mở, xáo xào. Tiếng gà kêu hoảng hốt, tiếng giãy đau đớn của những chú gà trong tay thợ giặt lông làm cho góc chợ chiều trùng xuống, buồn the thắt.
Em muốn tìm thằng bé thì đi dọc xuống bến. Buổi chiều nó thường ngồi ở đó. Hình như mẹ nó bị bệnh, thằng bé nó nghỉ học để phụ Dượng kiếm tiền.
Tôi im lặng, lòng rưng rưng một nỗi niềm khó tả. Bến sông cũng là bến chợ, nước trong vắt soi rõ những chiên cuội nhẵn thính. Dòng sông chiều tím thẫm, xa xa những áng mây màu ngà lững lờ trôi. Tôi đưa mắt tìm kiếm. Chợ đã giãn, thuyền bè cập bến để đưa những người bán buôn ở chợ sang sông. Thằng bé có giọng nói lạnh lót, đôi mắt trong veo, không có mặt.
Ở cái thị trấn bé như lòng bàn tay, giờ cũng đã có dịch vụ đi chợ thuê. Các đầu mối gom hàng theo yêu cầu rồi đưa đến tận từng nhà. Công việc bận rộn khiến tôi cũng chọn giải pháp tối ưu đó. Tôi quên thằng bé, quên bà chủ lồng gà dẻo quẹo nhưng chiều khách. Bất ngờ tôi gặp lại nó trên bến sông. Đó là một buổi chiều mùa đông, mưa phùn ướt át. Bến sông nhầu nhĩ cấu bẩn bởi vô số rác rưởi được tuồn từ chợ xuống. Khúc sông trắng que thưa thớt những con đò cắm sào đứng đợi. Tôi nghe tiếng rao nhỏ, tiếng mời chào yếu ớt.
Cô ơi, cô dùng nước nữa không? Có cần nước nữa không chú ơi?
Nước này cô chú ơi, nước để làm cá tưới rau, nước rửa hoa quả, nước giặt lông gà. Nước ơi!
Giọng thằng bé khào khào, chắc nó đã rao suốt cả ngày nay. Tôi đứng sững, dẫn đôi giày rách mỏm, dẫn chiếc áo ngã màu cháo lòng và chiếc quần ngắn cũng cỡn. Cụ Tủn chính là thằng bé chạy phụ cho lô giặt lông gà thứ ba đã gặp ngày nào. Thằng bé không lớn lên được tẹo nào, đôi bả vai gầy trơ xương điệu cả một xô nước đầy. Nó không dám đặt xuống, bởi vì mỗi lần điệu lên nó phải nhờ người khác. Thằng bé run bần bật trước cái lạnh thấu da. Tôi xà xuống một hàng bán cá. Người bán hàng nhanh nhẹn hốt đầy mớ cá mòi bắt lên cân,
miệng liến thoắng.
Cô lấy hết bằng này nha cô. Cá này là cá sông chính hiệu. Cô mua xong, cháu làm sạch để cô xay chả.
À cô ơi, thế thì cô chưa biết rồi. Chả cá mòi ăn là thơm nhất, ngon nhất đó cô.
Để chữa người ta chọn cá này, vừa lành, vừa lắm sữa. Cô mua giúp cháu nhé.
Tôi gật đầu, cũng nhanh nhẹn không kém. Cô hàng cá ngã thớt ra tấm ni lông trải sẵn, rồi gọi lớn.
Tủng ơi, chị có khách nè em.
Không nghe tiếng thằng bé, cô hàng cá chép chép miệng. Rõ khổ, từ sáng đến giờ không có khách, nước bán không ai mua. Bọn cháu ngày kiếm cũng chẳng được bao lăm, nước nuôi chủ yếu tự túc lấy. Nhưng thương thằng bé quá, mấy bận bảo nó kiếm cái mê nón, ngồi ở chợ mà xin ăn. Người qua lại rủ lòng thương còn kiếm được bữa cơm bữa cháo. Nó kiên quyết không chịu. Nó bảo cháu còn sức khỏe, cháu không thể ăn bám vào người khác.
Cô chú trong chợ thương, không cần nước cũng mua cho nó. Cô ủng hộ cho nó một bi nhé.
Tôi giấu giọt nước mắt đang chực ứa, gật gật đầu. Cô hàng cá mừng rơn trước khách hàng dễ dãi.
Cô chờ cháu tí nhé, một xíu thôi cô nhé.
Cô hàng cá tất tưởi chạy đi, vừa chạy vừa gọi lớn.
Tụng ơi, có khách nè em.
Thằng bé hối hả bước về phía tôi, nó vòng tay trước ngực lễ phép. Thùng nước trên lưng làm dáng nó ngã chuối về phía trước.
Cô dùng nước của cháu nghe cô, nước sạch lắm cô ạ. Cháu phải chèo thuyền ra giữa dòng để lấy.
Thế bao nhiêu một thùng hả cháu?
Thằng bé gãi gãi tay, khuôn mắt tím tái của nó chợt ửng.
Cô dùng một thùng thì cho cháu 5.000, nhưng chừng đó cá mà dùng hết thì lãng phí quá cô nhỉ. Thôi cô cứ dùng đi một nửa, cho cháu xin 2.000.
Thằng bé chí chí mũi chạy xuống nền đất, thấy tôi im lặng, nó ngỡ là tôi chê đắt nên rối rít.
Thôi cô mua hộ cho cháu là tốt rồi, trả bao nhiêu tùy ý cô.
Tôi kéo tay thằng bé chỉ về những dãy nhà đang len khói. Cô thèm một tô bún mọc, phiền cháu đưa hộ cô đến quán nào vừa sạch vừa ngon, chịu không? Thằng bé đi trước, đôi giày thủng mỏm thò ra ngoài những ngón chân tím tái. Tôi hỏi, cháu ở chợ cả ngày à? Mắt thằng bé chợt buồn rười rượi.
Trước đây thì thế, bây giờ cháu phải đem đồ ăn trưa về cho mẹ. Mẹ cháu ốm nặng lắm.
Còn Dượng?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ông không chịu nổi bệnh tật của mẹ, dắt theo anh chị về quê ông ấy rồi.
Thế cháu định bỏ học luôn sao?
Mắt thằng bé sáng lên.
Cháu vẫn tự học vào buổi tối cô à. Bài kiểm tra cháu nhờ cô giáo cạnh nhà chấm hộ. Rồi cháu sẽ lớn, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Khi đó cháu sẽ đi học trở lại.
Tôi gọi 2 tô bún. Thằng bé nhất định không chịu ăn. Nó nói,
cô mua hàng cho cháu là tốt rồi. Cô giáo dặn không được tùy tiện nhận quà của người khác.
Tôi ấn thằng bé ngồi xuống, đặt vào tay nó chiếc muỗng gỗ dành cho trẻ con. Lưỡng lự một chút, thằng bé khẽ khàng ăn. Nó chờ tôi ăn hết trong bát, rụt rè đứng lên.
Cô ơi, cháu không ăn nổi nữa, bụng cháu căng phình rồi đây này.
Tôi nhìn nó, thằng bé nhấp nháy mắt, bất giác nó lí nhí.
Không có lãng phí đâu cô ơi, cháu gói phần thừa đem về.
Nói rồi thằng bé nhanh nhẹn đổ chỗ bún thừa còn lại vào túi ni lông. Nó nhìn tôi mỉm cười, nụ cười như biết ơn, vừa thẹn thùng như người có lỗi.
Chuyến đò cuối chiều lầm lũi sang sông,
Thằng bé đưa bàn tay nhỏ xíu, dẫy dẫy. Mưa bụi nhuốm dòng sông tím thẫm. Cuối chợ, phất phơ những dãy lều tranh tạm bợ và tiếng rao lạnh lót của thằng bé. Nước này cô chú ơi, nước để làm cá, tưới rau, nước rửa hoa quả, nước giặt lông gà. Nước ơi!
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Cuối chợ của nhà văn Tống Phú Sa qua sự thể hiện của giọng đọc Vân An. Sau đây, mời các bạn đến với những nhận xét về tác phẩm này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.
Là nhà văn đã viết nhiều câu chuyện đời, mà khi đọc truyện ngắn Cuối chợ của Tống Phú Sa, ngực tôi cứ nghẹn lại. Chẳng có hình ảnh thần tiên hay anh hùng cao siêu gì. Chỉ là một cậu bé làm thuê với đôi giày thủng mõm với nhân vật tôi kể lại câu chuyện này. Mà có chuyện gì đâu, hàng ngày chúng ta vẫn gặp nhiều thân phận trôi nổi, lang thang góc chợ nẻo đường, hè phố nào đó. Chúng ta đi lướt qua họ, vì bản thân mỗi con người chúng ta cũng phải vật lộn mưu sinh. Những câu chuyện kể đã níu chúng ta lại như chuyện ngắn này. Góc chợ ấy có một cậu bé nghèo khó với tâm hồn thánh thiện. Những người lớn đã đẩy cuộc sống của chúng và những đứa trẻ khác vào các góc chợ lầy lội với những con gà chuẩn bị vào lô giết mổ, với những sạp hàng tanh mùi cá, sặc mùi cuộc sống mưu sinh. Có thiện lương và cả sự vô cảm, lạnh lùng của những kẻ nào đó đứng phía sau những thân phận như cậu bé ấy. Những kẻ nào đó như người chồng bội bạc, như người cha dượng, chỉ biết ghen vợ mà hành xác con riêng của vợ. Thấm những câu văn dẫn chuyện, người đọc vẫn tin, dẫu sao, cuộc đời này vẫn có những người tốt, như nhân vật tôi, như bà bán gà ở chợ, như cô bé bán cá. Tuy nhiên, một đôi cử chỉ đẹp của họ, hay cho dù là của cả cộng đồng chợ, cũng chẳng thể cứu vớt được cuộc đời của cậu bé ấy. Cứu cánh lớn nhất cho cuộc đời những cô bé cậu bé như nhân vật cậu bé trong truyện lại chính là tâm hồn trong trẻo thánh thiện của chúng. Không ai có thể tắt đi niềm hy vọng cuộc sống tuyệt đẹp nơi chúng. Hay những cô bé cậu bé ấy mới chính là những tiểu thiên thần đậu trên mặt đất lầm bụi này của chúng ta. Chuyện mô tả thực tế, cốt truyện giản dị. Nhưng phải chăng đó mới chính là lý do để văn chương tồn tại?
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.